Trong kinh còn kể một cái câu chuyện rất là ấn tượng mà ở trong chùa Long Hoa này, Liên Hoa này, chúng ta thấy ở trên bức tường cái giải hình thứ hai, bức ảnh thứ tư, nó có ý nghĩa điện tích đó. Ở bên trái là có một con khỉ, bên phải có một con voi. Con khỉ thì có một điện tích khác, tới với con voi đó, nó phát xuất từ một điện tích là khi A Xà Thế ôm lòng hiểm độc xóng ngôi để làm vua sớm hơn, mặc dù cha rất là thương tưởng mình, ông đã kết cấu với Đề Bà Đạt Đa: người muốn thay vai trò lãnh đạo tăng đoàn của Đức Phật đã trở thành một vị nghịch tăng, một bên là nghịch tử với cha, một bên là nghịch tăng hại thầy, phối hợp với nhau đã làm cho cuộc đời trở nên rất nhiều tang thương và khổ lụy. Ông đã kết cấu với A Xà Thế để cho con voi sai lòng hung hãn lớn, với ý định là nghiền nát Đức Phật ra thành từng mảnh. Khi con voi sai đó lao tới Đức Phật thì Tôn giả A Nan và nhiều vị tỳ kheo có mặt lúc bấy giờ rất là ngần ngại, yêu cầu Đức Phật hãy chạy đi về phía sau, các vị đệ tử này sẽ chấn thủ phía trước, nếu có mệnh hệ gì thì các ngài sẽ hy sinh thế dùng cho Đức Phật. Đức Phật đã thể hiện một cách rất là thản nhiên với nụ cười lòng từ bi giàu dạng, nói với các đệ tử rằng: các vị hãy dừng lại tại chỗ, đừng hoảng hốt bởi những sợ hãi không cần thiết, con voi này sẽ được ta hóa độ đó. Khi con voi càng tiến gần thì sự hung hãn của nó giảm đi từ từ đến độ nó không còn bất kỳ một sự hung hãn nào nữa. Từ một con vật bất trị trong điên cuồng do rủ gây ra, nó đã trở thành một con rất là hiền lương, đứng lên bằng đôi chân sau của nó và hai chân trước chụm lại như tư thế chúng ta đang chấp lại lòng bàn tay xá lại Đức Phật với tất cả lòng chí thành. Có một số học giả Phật giáo lý giải rằng sở dĩ mà Đức Phật thành công được như thế bởi hai lý do: thứ nhất, con voi bị sai cho nên là không cảm nhận được rằng là Đức Phật đã dùng một cái mẹo đó là lý do thứ hai. Trong suốt thời gian 6 năm khổ hạnh tại đường sâu, ngài đã từng nghe tiếng sống của con sư tử được xem là chúa sơn lâm, cho nên khi con voi chạy lên gần thì Đức Phật đã rống lên như giống con sư tử. Ngộ nhận Đức Phật, người đã đứng trước mình là con sư tử, cho nên con voi đã phải quỳ một xuống để mong sư tử tha tội cho, nhờ đó Đức Phật đã thoát chết. Lý giải như thế thì từ phương diện bề mặt nó có phần như là logic, nhưng trên thực tế nó có rất nhiều lỗ hổng. Thứ nhất, nếu là con sư tử, có lẽ con voi nó sẽ phải chạy một cách chói chết chứ không thể nào quỳ xuống lại như là con người, lại một bậc vĩ nhân hay là một bậc thánh. Điều thứ hai, trong thời gian Đức Phật tu tập thì ngài đã phát triển được một năng lượng của lòng từ bi. Bốn tính từ bi hỷ xả được xem là tạo cho tâm có một cái biên cương và đường kính không giới hạn với bất kỳ một chủng loại sinh vật nào. Từ đó khi nhập vào phương pháp quán từ bi thì cái trường sinh học của lòng từ bi nó tỏa ra từ cơ thể, tâm tư, hành động từ bi của Đức Phật rất là rộng lớn, cho nên khi mà con voi này đang lao tới và có mặt ở trong quỹ đạo từ trường của lòng từ bi đó thì cái sự sân hận và tâm ác độc muốn giết Đức Phật đã bị loại trừ. Ta thấy là trong cuộc đời này đó, mọi thứ diễn ra theo cái nhân quả, cái gì mạnh cái đó ngự trị và cống chế, cái gì yếu cái đó sẽ bị dung phục và loại trừ. Thì trong tâm thức khi ta phát ra một tần số sóng âm với lòng từ, với thiện chí, với cái giá trị vô lượng, hỷ xả bao dung, thì người tiếp xúc với ta lần đầu tiên mặc dù chưa biết chưa quen vẫn tạo ấn tượng rất đẹp, đó là sự quý mến hay là tôn kính. Điều này ta có thể cảm nhận và so nghiệm được ở trong cuộc đời. Cũng có rất nhiều người mặc dầu từ bề ngoài gương mặt rất là đàng hoàng đứng đắn, trong lúc tiếp xúc lần đầu tiên ta không thể nào thiết lập thiện cảm như ta đã từng có thiện cảm với những người tốt thật sự. Cho nên ta có thể giấu bằng cái nghệ thuật giao tế mình có thể không tốt mà thể hiện ra người tốt, để làm cho người khác mắc ngu ở trong cái ngọt mặt chết rồi. Còn trong tầng số tâm thức ta không thể nào lừa gạt được thai nhân. Đây là điều mà mình phải chấp nhận. Do đó trường sinh học của lòng từ bi Đức Phật lớn quá, mà cái trường sinh học và sân hận của con voi nhỏ quá, cho nên nó bị thuyết phục. Đó là lý do ta thấy là con voi đã quỳ mọp xuống để đền tội trước Đức Phật từ bi trọng lượng và tha thứ. Cho nên là cái trường sinh học của lòng từ bi nó không bao giờ bị bất cứ cái gì làm giới hạn và khống chế. Do đó học theo bài học này thì bất cứ lúc nào có ai đã từng tạo lỗi, tạo tội đối với ta, ngỏ lời thành khẩn để xin sám hối thì ta nên rộng lượng và bỏ qua. Tuy nhiên vẫn có trong cuộc đời những con người lợi dụng vào lòng tốt của tha nhân để làm thêm những điều xấu. Mỗi khi bị phát hiện và giả vờ như là người hối lỗi ăn năn, nếu ta quá dễ dãi, không biết được tâm lý và cái tâm trạng của người đó mà tha tội một cách quá dễ dãi, thì người đó sẽ lún lút sâu ở trong tình trạng của nỗi khổ và niềm đau. Ở trong dân họ Việt Nam cận đại có hình ảnh của Chí Phèo là một người nằm vạ ăn bám, và thậm chí là lấy cái tình cảm thân thích ruột thịt của mình để đe dọa những phương diện cảm xúc đối với những người thân thương nhất để có cơ hội nhậu nhẹ ăn chơi. Và mỗi khi mà những yêu cầu đó không được thỏa mãn thì thường hù dọa nạt, và ta tưởng rằng là người đó có thể bỏ qua, có thể thay thế, có thể chuyển hóa được tâm thức khi mà họ hứa những điều rất là đẹp tốt, trên thực tế chưa từng đem ra ứng dụng một lần nào. Thì việc tha thứ và bỏ qua cho những người như vậy chỉ làm cho họ ngày trở nên bị tội ác sâu nặng thêm mà thôi. Cho nên về phương diện đạo đức và luật pháp, ta phải thấy nó có hai cách thế đi song hành. Có những con người đó, ta giáo dục họ bằng đạo đức, bằng lời khuyên, bằng sự tha thứ. Có những con người phải giáo dục họ bằng sự trừng trị thì họ mới có thể hồi lòng. Có những con người khi tặng cho họ hương vị ngọt ngào, họ ra thành một người tốt. Thì có những con người đó phải để cho họ trải qua các hương vị đắng thì họ mới tìm ra con đường để xuất ly. Cho nên đó, các nhà luật pháp phải hiểu thêm đạo đức và giáo dục đạo đức thì mới thấy rằng là tất cả các bản án đều phải có sự gia giảm khác nhau, chứ không nên áp dụng một cách đồng điều hễ có một hành động xấu nào là trừng phạt và nghiêm trị giống nhau, dẫn đến tình trạng có nhiều người phải bị chết trước khi họ có cơ hội để hồi lòng. Ngày 31 tháng 5 2008 vừa qua, chúng tôi đã đi thăm viếng lần thứ 5 tại trại giam K20 huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, miền Nam Việt Nam. Nơi đây có 2.000 phạm nhân với mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù đang bị giam bởi các tội danh giết người, trộm cắp, bày mưu lập kế để hại cộng đồng xã hội, môi giới mại dâm và trở thành những kẻ trong đường dây buôn lậu ma túy. Thì những con người khi đó, khi bị bắt vào trong trại giam, họ nghĩ rằng cuộc đời của họ là dấu chấm cuối cùng. Có nhiều người hồi ước lại quãng đời quá khứ 20 năm, họ nghĩ rằng là không có năm nào, tháng nào, ngày nào mà họ không làm điều ác. Cho nên ý niệm về cái việc đổi đời nó không có mặt trong cuộc đời của họ được. Họ nghĩ là hết rồi. cho nên dẫn đến một tình trạng là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng. Có nhiều người dưới cung thành công thì ngày hôm sau là tiếp tục phạm tội và là bị bắt thêm lần thứ hai, thứ ba, tư, năm, sáu, có người đến lần thứ 10, có người đến lần thứ 20, là bởi vì cái nhận thức sai lầm trong vô minh cho rằng đó là tội lỗi không thể nào được giảm nghiệp để làm mới, cho nên họ đã không còn có con đầu để làm mới chính họ. Chúng tôi trong cái bài thuyết giảng đã yêu cầu họ chỉ thay đổi một dấu thôi, đó là dấu quyền ở trên chứa tù. Ở trong nhà tù, nếu ta biết dẹp đi dấu quyền thì nhà tù đó được trở thành là nhà tu. Các tu sĩ Phật giáo trong ba tháng ăn cư kiết hạ như là tháng này, từ lúc là phải ở trong cốc thấp một mình, không giao tiếp với cuộc đời và xã hội, tạo điều kiện thời gian tuyệt đối để mình có thể tu tập tâm linh ngày càng tốt đẹp hơn, bù đắp và sạc lại cho mình năng lượng tâm linh có thể bị giảm đi trong 9 tháng là Phật sự. Có nghĩa là phải hạn chế và có mặt ở những nơi rất là vắng vẻ, tránh giao tế xã hội để sự tu tập được thăng hoa tốt hơn. Còn các anh chị tại đây, nếu tu tập được như thế, cái phương tiện cách ly với xã hội bên ngoài sẽ là một điều kiện rất tốt để ta trở thành tốt hơn, để trở thành con người hồi đầu trong sự hối hận và ăn năn. Chúng tôi đã đề nghị các anh chị đó ba điều. Thứ nhất là tại các nhà tù ở Việt Nam không hề có báo để đọc, tạp chí để xem, TV để thưởng thức, các phương tiện truyền thông gần như không có, cho nên cái phương tiện giải trí duy nhất của họ là sau 8 giờ lao động tay chân mệt mỏi để đền tội thì họ chỉ còn có dịp duy nhất là ngồi tâm sự ở trong một cái máng mà số lượng người bị giam nhốt đến lúc là 50 cho đến 400. Và nếu như không biết cách và thiếu nghệ thuật đó, thì những câu chuyện của họ chỉ xung quanh những chuyện trộm cắp, giết chóc, lường gạt, toàn là những điều xấu. Và những người nghe những câu chuyện này nếu không có cái tâm xử lý tốt đó, thì tâm thức của họ sẽ trở thành cái cõi chứa đầy rác của khổ đau và bế tắc. Cho nên chúng tôi yêu cầu tất cả những anh chị lớn tuổi ở trong những trại giam đừng bao giờ kể lại kinh nghiệm giang hồ cho những đàn em ở trong tù mà họ bị bắt vào tuổi 13, 14, 15. Lẽ ra cái tuổi đó cần phải có quyền được học, được giáo dục, được cha mẹ chăm sóc, thì bây giờ phải ngồi gỡ từng trang lịch ở trong nhà giam thật là bất hạnh và khổ đau. Cho nên nếu có tâm sự thì hãy nói lên những cái tâm trạng muốn hồi đầu hướng thiện của mình, để cho những người lâm cùng cảnh ngộ biết đường thoát và lối để ra được đời sống an vui và hạnh phúc. Điều thứ hai, trong lúc mình làm lao động khổ sai, đừng nghĩ rằng đây là một sự trừng phạt và tôi phải bị buộc làm vì làm như thế chẳng còn phước báo nào cả, mà ta phải nghĩ rằng là tôi đang làm công quả trong một ngôi chùa. Cái thái độ làm công quả nó sẽ làm cho hành động đó có niềm vui, có nụ cười, có ý nghĩa, có giá trị đóng góp. Và rất nhiều người Phật tử chúng tôi được biết, giám đốc và những người rất là giàu có đến chùa làm công quả như là những người bình dân, là bởi vì họ thấy rất rõ là làm công quả nó có động cơ là sự phát tâm với niềm quan hỷ, còn làm với một trách nhiệm đôi lúc đó, nó có một cái gánh nặng rất là nhiều đè lên trên đôi vai, cho nên làm cho người đó không có cái trạng thái thoải mái trong lúc làm. Cho nên nếu các phạm nhân làm các việc tốt như là trồng trọt, cày cấy, giúp đỡ những người khác, không phải là bị bắt buộc, phải nghĩ là sự phát tâm, thì lúc đó cái hành động làm công quả này sẽ giúp cho người đó có được phước báo lớn, và chính phước báo đó sẽ giúp cho họ rũ bỏ, chuyển hóa được những nghiệp tiêu cực ở trong trại giam. Điều thứ ba là hãy tận dụng cơ hội ở trại giam để mà thực tập tu hành. Lần thứ tư có mặt tại trại giam đó, tức là khoảng 3 tháng trước đó, chúng tôi đã thuyết giảng bài pháp thoại làm mới cuộc đời, và chúng tôi đã quy tập thể đối với những người nào phát nguyện làm đệ tử Phật vâng giữ 5 điều đạo đức: không giết người, không trộm cắp, không có ngoại tình, rồi không nói láo, và không sử dụng rượu, ma túy và các chất gây sai nói chung, thì người ta đã hưởng một cách rất là nồng nhiệt và tốt. Trước đó thì chúng tôi đã hướng dẫn hai phương pháp thực tập, đó là thiền quán và niệm Phật. Thì hai phương pháp này đó, nó hỗ trợ trong lúc họ làm lao động trồng trọt cày cấy ở trong khuôn viên của trại giam, thì họ có thể thiết lập chánh niệm tỉnh thức nếu họ chọn pháp môn thiền, hoặc là họ có thể giữ trạng thái nhất tâm bất loạn nếu họ chọn pháp môn niệm Phật. Và song hành với niệm Phật và thiền quán trong lúc ở trại giam, chúng tôi còn yêu cầu họ cái ngày nào chúng tôi có mặt thuyết giảng thì họ ăn chay 1000, 2000 người và cả mấy trăm công an cũng đã ăn chay trong ngày hôm đó. Thì đó là một cái điều rất là tốt. Các hạt giống đạo đức này nó sẽ có cái năng lực chuyển hóa để giải nghiệp rất lớn. Nhưng ta phải làm, phải phát xuất tấm lòng thích thú và đam mê, chứ không phải bị bắt buộc. Thì mỗi khi mà vào trong đầm, chúng tôi đều mang theo là mấy ngàn sâu chuỗi tặng cho từng người một, rồi tặng những cái quyển sách về nhân quả nghiệp báo luân hồi, tặng những chuyện của Phật giáo, tranh ảnh Đức Phật. Họ rất là say mê đọc và đã thiết lập được một cái thư viện nho nhỏ tại đây về Phật pháp nói chung. Chứ tôi nghĩ rằng là cái việc giáo dục những người có tội và khổ đó không chỉ đơn thuần là sự cách ly bằng trừng phạt trong trại giam là đủ, mà phải trao cho họ những nghệ thuật để họ làm mới chính mình, và làm mới như thế chính là sự sám hối. Cho nên sau 5 lần có mặt ở đây, thì lần cuối cùng chúng tôi đã mời giám đốc trung tâm nghe nhìn thông tấn xã Việt Nam ở tại các tỉnh phía Nam và thường trực của đài tiếng nói truyền hình Việt Nam VTV1 đi theo. Trong buổi phỏng vấn ngày hôm đó, ông tổng giám thị trại giam là thượng tá Phùng Văn Yến đã trả lời rằng trong suốt hơn 10 năm cai ngục, thì khoảng 1.5 năm khi có chương trình Quay Đầu Là Bờ tại đây, thì ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ông cho biết rằng là nạn đại bàng đen, bàng xanh, đại bàng đỏ không có mặt nữa trong trại giam. Các anh chị em phạm nhân đó đã làm một cách tinh nguyện, không cần phải bị phạt bắt buộc. Cái tình trạng cãi vã gây lộn đánh lạc với nhau cũng giảm đi một cách khá đáng kể. Và chúng tôi mong mỏi làm sao cho chương trình Quay Đầu Là Bờ thực tập thiền quán và niệm Phật trong các trại giam được nhân rộng trên tất cả trại giam ở 64 tỉnh thành của đất nước Việt Nam. Thì lúc đó chúng ta thấy là các đạo tràng đã có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Sau khi mãn hạn tù, họ sẽ trở thành một người mới thật sự. Cái cơ hội để tái phạm lại lần thứ hai để bị giam giữ trong trại giam sẽ không bao giờ có mặt. Đó là 3 điều mà chúng tôi đã yêu cầu, và kết quả là nó đã được thành tựu ở một mức rất là đáng kể. Như vậy nói một cách khác là khi chúng ta phát tâm sám hối đó, thì mình phải gieo trồng những hạt giống đạo đức ngược lại với tội và khổ mà mình đã tạo ra cho xã hội và tha nhân ở mức độ tối thiểu là bằng cho đến nhiều hơn, thì cái lực bù trừ về nhân quả mới làm cho các nghiệp xấu đó được giảm được một phần nào. Chứ ta đừng tưởng một cách đơn thuần quỳ trước bàn Phật mỗi ngày đọc những trang sám hối thành tẩn tha thiết mà không làm gì hết là tội sẽ được tiêu. Ta mới chỉ có phát lộ, tức là nói ra mà thôi, còn muốn tiêu nghiệp thì phải gieo trồng những hạt giống công đức và phước báo. Đây là cái điều rất là tiên quyết. Mặc dù rất nhiều người trong chúng ta chưa từng tạo tội ở đời hiện tại này, cũng đừng vì thế mà hãnh diện họ tự hào rằng là tôi chưa từng có tội, bởi vì nhiều kiếp quá khứ mình đã làm trong lúc mình chưa biết được đạo Phật mình đâu có nhớ được. Do đó mỗi nửa tháng ở trong các chùa ngày sám hối vẫn luôn được diễn ra, là vì lý do đó. Cho nên có nhiều cái tội nó dẫn rất nhiều cái nghiệp quả rất là nghiêm trọng mà mình không thể nào lý giải được. Cũng rất may ngài Ngộ Đạt đã gặp được Ca Nặc Ca Tu, cho nên cái bệnh ghẻ lở ở trên cơ thể đã được tiêu trừ mà không cần phải tốn tiền bạc lên đến các bác sĩ và nhiều vị lương y khác. Và do đó cái ăn quán giang hồ đã được kết thúc và khép kín. Ngày hôm nay thì có mặt và tham dự cái khóa lễ sám hối, chúng tôi nói đôi điều về nghệ thuật sám hối nghiệp trước, tức là chuyển nghiệp bằng hành động đạo đức. Rất mong tất cả chúng ta luôn nhớ những lời dạy trong Từ Bi Di Sám và hãy đem nó đọc tụng để chúng ta có một cái rung động của trái tim và nhận thức, thì từ đó đời sống hạnh phúc nó sẽ được an vui hạnh phúc và lâu dài với chính mình. Bây giờ thì có khoảng ít phút chúng ta có thể trao đổi vấn đáp bất cứ điều gì mà quý vị có những thắc mắc liên hệ đến Phật pháp và cuộc sống nói chung. Xin quý vị có thể đưa câu hỏi.
Thầy nói câu thứ năm cho mấy em, nó biết, nó hỏi mẹ nó tại sao phải đi chùa, tại sao phải đi Phật.
Chắc để chút nó riêng. Xin chúc mấy em. Thầy chúc để thầy nói riêng với đứa.
Dạ, thưa thầy cho con hỏi. Dạ, con có là bình thường mình quy y Tam Bảo á, thì nói là mình không quy y ngoài đạo Tà giáo. Nhưng mà thấy con thấy nhiều người như mình tin tưởng thì hoặc là thần tài từ đó thì con không biết nó có vấn đề hay là không. Tại vì con thấy đa số thờ Phật người ta thờ luôn địa luôn. Thành ra con không biết, đó là cái còi thứ nhất. Còi thứ nhì là giống như là mình không được sát sanh, như trong bếp nhà mình đó. Nó có những cái con gián hay là con kiến để vô nhà mình đó. Mình nếu mà không biết thì nó đầy trong nhà. Mình biết thì mình sát sanh thì con không biết mình nên làm như thế nào. Dạ xin thầy.
Cảm ơn hai câu hỏi vừa nêu. Đối với câu hỏi thứ nhất thì ta thấy là trong ba ngôi tâm linh mà một người phát nguyện từ nhận thức và cái tự do dân chủ lựa chọn của mình, từ đây cho đến trọn đời tôi xin nhận Phật làm thầy, nhận những lời dạy của ngài trong kinh điển làm thầy, nhận những vị xuất gia chân chánh làm thầy, thì ta phải nhớ ba vế thứ hai kế như sau. Nhận Phật làm thầy thì không còn nương tựa vào Thượng Đế và các thần linh. Rất tiếc á, rất nhiều Phật tử không nhớ vế thứ hai. Cho nên đó là chẳng những làm như thế mà họ còn đem các tượng thần, thần tài, thổ địa, táo quân, của thiên quyền nữ, mẹ sanh mà độ, quan công đến chùa nhờ quý thầy khai quan điểm nhãn dùng nữa, rồi về mới thờ. Cái niềm mà mơ ước trong nền văn hóa của phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc, Việt Nam, nó nằm ở chỗ là con người ham muốn nhiều lắm. Thờ thần tài thì tượng trưng cho ham muốn tiền, của cải, vật chất, giàu sang. Là thờ đó, ông Táo đó, là để muốn có ô dù che mình để không có báo cáo trên Thượng Đế Ngọc Hoàng. Rồi thờ mẹ sanh mẹ độ để bảo hộ cho đời sống của mình như là mẹ ruột của mình. Thờ quan công để giữ mạng sống của mình. Thế là mình không làm, mình muốn giao khoán niềm tin mà muốn được tất cả. Cái lòng tham đó làm cho chúng ta chẳng những chẳng được gì mà còn bị những cái nghiệp là sống ở trong sự mê muội. Nhân quả được Đức Phật dạy đó là một cái quy luật rất là công lý và cân bằng. Muốn được giàu thì ta phải hiểu được cái quy luật cung và cầu của kinh tế thị trường trong sự đầu tư và các cái giao dịch buôn bán. Mặc dù là trong thế kỷ 20 này ta không biết đến cái quy luật kinh tế thị trường, nhưng trước đó nó đã từng có, nhưng ta dùng một cái ngôn ngữ khác mà thôi. Cho nên trong tất cả các lãnh vực và ngành nghề, nó đều vận hành theo quy luật của nhân và quả. Cho nên để giàu sang phải đầu tư giỏi, nghiên cứu thị trường tốt, sản phẩm phải có chất lượng, mẫu mã phải ấn tượng, giá cả phải hợp lý, quảng cáo phải rầm rộ, và tung ra thị trường vào thời điểm mặt hàng mình được xem như là sự chiếm lĩnh đầu tiên. Và người buôn bán phải có một cái thái độ giao lưu vui vẻ, lịch thiệp, thì hàng hóa chúng ta mới được xem là mua may bán đắt. Ai làm được như thế, chẳng cần thờ bất kỳ một vị thần nào cũng giàu cả. Cách đây vài tháng, chúng tôi đọc được mẫu báo ở Việt Nam nói một cái công ty sản xuất các thành tài bị phá sản. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái tin rất là ấn tượng. Ta nghĩ rằng là thành tài là ban tiền của cho mình, người sản xuất thành tài là tạo ra cái đó, thì lẽ ra phải giàu hơn những người thỉnh phục ông thành tài về. Một ngày như thế, cái tiệm đó, công ty đó sản xuất ra hàng ngàn ông thành tài, mà mỗi một ông như vậy đó là phải thờ đến vài năm nó mới bị hư, nó thay ông mới, mà sản xuất nó nhiều quá cho nên cung và cầu không có thích hợp, kết quả là phải đóng cửa và phá sản. Cho nên nếu thành tài có thể đổ được cho con người thật sự, thì có lẽ là những cái tiệm đó là giàu triệu phú và tỷ phú trên cuộc đời. Trên thực tế họ đã trở thành trắng tay cho làm ăn thiếu nhân quả về kinh tế. Trong nền văn hóa của người Hoa nó còn có việc tôn thờ con bị hiu. Ai đã từng đi du lịch Trung Quốc và Đài Loan ấy, thì thường được dẫn vào trong các trung tâm thương mại có bán cái con này. Con bị hiu đó nó có đầu giống như con lăng, mình giống như là một con sư tử, và nó không có hậu môn. Tôi thấy nó rất là lạ. Người ta mới lý giải như thế này: cái gì mà nạp vào mà không có lọt ra đó thì cái đó trở thành là vàng. Đây là quan niệm mê tín của người Hoa. Ví dụ đến ngày 30 Tết và hết ngày mùng 3 Tết, người ta khuyên là không được quét rác ra khỏi nhà, rác tượng trưng cho vàng. Quét ra cái tiền của mình đi ra bên ngoài hết. Nhưng mà chúng ta thấy trong các chùa, những cái ngày Tết như thế phải quét mấy chục lần, nếu không quét không có Phật tử nào bén mạng đến. Mà những ngày Tết như thế ta cúng nhiều hơn là những ngày bình thường. Cho nên cái chuyện mà phong tục mê tín đó là không có giá trị nào. Do đó đó cho thấy cái gì mà có nạp vào mà không có ra là có nước chết. Ở trong chùa gọi cái nhà vệ sinh là nhà khỏe, bởi vì khi mà mình đang bị bức bách thì vào trong chỗ ra là khỏe liền. Cho nên là trong cái việc mà tiêu thụ tiền bạc nó cũng thế, nó có phải đầu vào và đầu ra. Người nào có đầu vào tức là tạo ra tiền của vật chất mà không có đầu ra, nên người đó trở thành là tổng giám đốc hãng kẹo. Thì phước sẽ không bao giờ lớn được. Sau một cái cơn tai biến hay là thiên tai thì toàn bộ phước của đó nó sẽ bị là sa sút một cách là ngốc tồn lên không nổi. Do đó ta phải tạo ra một cái tiến trình lưu thông của tài sản bằng phước báo được đầu tư, cũng giống như là một con sông nước, nếu nó bị tù động thì nước sẽ trở thành bị dơ và không sử dụng được. Cho nên cái nền văn hóa con bì hiu của người Trung Hoa chỉ là một niềm tin mê tín. Nhưng những người nào có niềm tin mê tín tương tự thích mua con này về thờ, ví dụ nhà Windsor ngay chợ An Đông, thành phố Sài Gòn của Việt Nam, có hai con bì hiu to tướng mà giá mua của nó gấp 100 lần so với cái tiền vật liệu nó được đầu tư, vì ta nghĩ rằng nó mang cái phước lộc đến cho chủ nhân của nó. Nếu như thế thì những cái ông mà sản xuất ra những con này đã bỏ nghề lâu rồi, bán con bì hiu bao nhiêu tiền. Do đó ta thấy là niềm tin mê tín bao giờ nó cũng có giá trị nằm trên niềm tin, chứ nó không có giá trị trong thế giới hiện thực. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những tình huống lời nguyện cầu nó ứng với cái nhân quả tất yếu diễn ra tự nhiên trong cuộc đời của chúng ta, với kết quả của một cái phước báo. Ta đánh đồng hai thứ đó là một cái quy luật kéo theo sau. Thực ra không có thượng đế thần linh nào có thể giúp cho con người được giàu sang nếu người đó không tự tạo phước báo cho chính mình. Ở trong các ngôi chùa của Hòa Thượng Ngộ Không luôn luôn có một câu nói bên cạnh Đức Phật A Di Đà: bất phúc tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ niệm. Hãy tự làm đẹp mình bằng hàng trăm phước báo khác nhau, lúc đó điều chắc chắn đảm bảo là các Đức Phật sẽ gia hộ cho mình được bình an. Người Phật tử và những người có niềm tin chỉ nhớ cái vế thứ hai là chư Phật hộ niệm là kết quả, mà không nhớ cái vế đầu là hạt giống và gieo nhân. Cho nên cầu nguyện từ năm này qua tháng nọ mà chẳng được cái gì. Cho nên muốn có kết quả thì ta phải gieo trồng các hạt giống, đó là điều tiên quyết. Nói tiếp lại là trong quy tâm bảo, khi quy Phật thì ta không nên thờ thượng đế, vì thượng đế không có thật trong cuộc đời. Ta không tôn thờ các vị thần linh, dầu được dân gian và dân hóa tôn vinh bằng những giá trị trưởng quản các ngành nghề chức nghiệp. Ta biết rất rõ là ta là thần, là thượng đế của chính hành động và nghề nghiệp của mình bằng sự quyết định có ý thức. Do đó thay vì tôn thờ các vị đó thì ta hãy nỗ lực đúng nhân quả, thì mọi việc bình an và phát triển bền vững sẽ có mặt. Đối với câu hỏi thứ hai là vấn đề sát sinh trong những tình huống mang tính cách tự vệ, thì ta thấy rằng là cái nghiệp sát đó nó sẽ trổ một kết quả mà cái chất nặng này của nó sẽ ít hơn nhiều so với những hành động cố ý sát sinh. Cố ý sát sinh như là phản ứng của lòng tham hay là lòng sân hay là lòng si, và do vậy hậu quả diễn ra một cách rất là nghiêm trọng. Chẳng hạn như là trong chiến tranh, tất cả những người dân đó cần phải tham gia để đảm bảo được tính chủ quyền của dân tộc về phương diện độc lập và tự do. Mà đạo Phật cũng dạy chúng ta là yêu tổ quốc thì phải bảo vệ tổ quốc cho được khỏi bị nạn xâm lăng và phong kiến của những kẻ xâm lược bá quyền. Như vậy là cái hành động bóp cò ở trên chiến trường của một nghĩa sĩ đối với tinh thần Phật dạy khác hoàn toàn với một binh sĩ thông thường. Binh sĩ thông thường nhìn thấy bạn mình nằm xuống trên chiến trận, gia đình của mình tan nát, đất nước của mình đã bị tàn phá, cho nên lòng sân trỗi dậy và trở thành là chất xúc tác và động cơ. Mỗi một hành động giết như thế thì nghiệp nó sẽ lan tỏa và hậu quả sẽ nghiêm trọng đối với mình. Cho nên rất nhiều người chiến sĩ đã phải bị bỏ mạng ở xa trường ở một cái tuổi rất là yếu. Trong khi đó những vị tướng đại tài mà nếu phát xuất từ lòng từ bi lại có thể sống rất là thọ, mặc dù ông có thể ra lệnh với hàng ngàn hàng triệu người trong cùng một lúc. Trong tình huống chiến tranh Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một Phật tử thuần thành. Nhiều thế kỷ về trước, vào thời nhà Trần thế kỷ thứ 14, Trần Hưng Đạo là một đại tướng đại tài, cũng là một Phật tử thuần thành. Hai vị đại tướng này được tôn vinh là nhà dân hóa thế giới, dân nhân thế giới. Và Võ Nguyên Giáp ngày nay đã sống đến 97 tuổi. Cho nên ta thấy là cũng là hành động sát, nhưng nếu gắn liền với chủ nghĩa yêu nước và lòng từ bi chứ không phải là phản ứng của hận thù, thì nghiệp quả sẽ trổ cùng một lúc. Nghiệp sát vẫn phải giữ, bởi vì nó là nhân quả tất yếu. Nhưng mà cái lòng từ bi đảm bảo cho hàng triệu con người được sống bình an và ngăn chặn những kẻ xâm lăng không có cơ hội để gieo trồng những nghiệp sát trong tương lai, cho cái phúc quả này nó lớn rất nhiều lần so với nghiệp sát. Và kết quả là nhân quả bù trừ lẫn nhau, tuổi thọ vẫn được đảm bảo. Đó là nói trong cuộc chiến. Còn đối với các loài côn trùng và những con vật có thể làm thương tổn đến sức khỏe và ảnh hưởng mạng sống của mình, thì đạo Phật dạy chúng ta phương pháp tối ưu là giữ vệ sinh nhà cửa và phòng ốc, thì những con đó nó sẽ hạn chế một cách tối đa không có mặt ở trong phạm vi ngôi nhà của chúng ta, thì ta không cần phải sử dụng đến phương pháp diệt trừ chúng để mang một cái sát nghiệp. Trong tình huống phải làm điều đó mà không có một sự lựa chọn khác, thì khi làm phải khởi lên lòng từ bi, thì nghiệp sát này vẫn có nhưng nó nhẹ và giảm hơn là những hành động do việc ghét nó, sợ đó làm ảnh hưởng sức khỏe và bệnh tật cho mình mà mình làm. Thì rõ ràng hai hành động này có một quả báo hoàn toàn khác nhau. Trong tình huống thứ ba, nếu đã lỡ trong nhà có những con vật đó, chẳng hạn như là rệp ở trên giường chiếu mùng mền, chuột ở khắp nhà, gián ở khu vực vệ sinh mà nhà biết, thì ta có thể dùng các cái loại bẫy đặt chúng, bắt được rồi đem đi một cái nơi an toàn để thả, và do vậy ta không cần phải gieo nghiệp sát mà những con vật đó vẫn có thể được di dời ra khỏi nhà để tạo sự an toàn về thực phẩm và sức khỏe cho chúng ta. Cho nên là người Phật tử thì mình phải có cách để nghiệp sát nó không có mặt. Dĩ nhiên cái gì nó cũng có nhân và quả của nó. Sát hại những con vật có hại đến sức khỏe thì với một cái cơ chế tự vệ nó vẫn giảm nghiệp hơn là đối với những con vật gia súc có ơn nghĩa cho con người như là mèo và chó, giúp với cho ta về phương diện này và về ý nghĩa khác. Và tương tự như thế, giết các loài gia súc thì tội nó sẽ nhẹ hơn là giết một con người. Ở trong giới năm điều đạo đức của người đại gia thì điều thứ nhất là không được giết người, chỉ trong đó không có nói rõ là không giết các loài động vật và gia súc. Nhưng qua các bài sáng mà ta học được đó, thì người Phật tử hạn chế nghiệp sát sanh càng nhiều thì càng tốt. Quý vị ăn chay được thì tốt, nếu không thể ăn chay được vì những lý do sức khỏe và thói quen thì hãy chọn những con vật đã được rằm rồi để hạn chế nghiệp sát một cách tối đa. Và đây là cách ta biết thương cho sức khỏe, tuổi thọ và thân phận của bản thân mình. Nói chung là cái gì cũng có giải pháp của nó. Ta chọn giải pháp tối ưu, nếu không được thì thứ yếu không được thì muốn phải làm những chuyện ta không nên làm, thì lúc đó ta phải phản thể lòng từ bi, chứ để cho lòng sân hận khống chế chi phối tác động thì lúc đó nghiệp sát sẽ được giảm ở một mức độ tối đa. Xin nghe lời khác.